Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể quý hành giả Pháp Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 196, trong phần trợ giảng về đề tài làm đại cuộc đời, chúng tôi xin phân tích những bước đi tâm lý, những nỗ lực thực tiễn và những cam kết. Và theo đó đó, một người làm được cuộc đời đó cần phải đi qua để cuộc đời của ta đó từ đây đó trở thành một cuộc đời có ý nghĩa cho mình và có giá trị cho người. Trong phần giảng chính, Hòa Thượng đã phân tích về hướng làm mới của một con người kể từ khi gặp được đạo giác ngộ. Lúc đó từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, sự dấn thân, bao giờ cũng lấy đại thể chúng sinh làm trọng. Vì đó người tiếp nhận được chân lý sẽ vượt qua được các thói phàm, tánh tục, nhờ đó trở thành một tấm gương thanh cao cho biết bao nhiêu thế hệ noi theo. Trong phần này chúng tôi xin nêu ra một số câu chuyện để chúng ta có thể tự suy nghĩ, và thông qua đó thấy rằng là nhu cầu làm lại cuộc đời là rất quan trọng đối với mỗi người, không riêng gì đối với những ai đã từng có một quãng đời mà quá khứ được sánh ví với một màu tối đen. Một, xác định con đường phải đi. Có một câu chuyện của Ngô Phương Tây mang tựa đề Lạc vào xứ sở thành tiên. Người đi trên hành trình bị lạc này đó là một cô bé tên là Alice, ở tuổi vị thành niên, đối diện trước một thế giới hoàn toàn mới. Các thần linh, các thiên thần, cô bé chẳng những không khơi dậy được cái lòng thích muốn hạnh phúc khi có được tại đây, cô ta nổi dậy nỗi sợ hãi cùng cực và bỏ chạy. Càng chạy đó thì cô ta càng mất đi phương hướng, mệt quá thở hổn hển, dừng lại một gốc cây, cô gặp một con mèo. Hỏi cô mèo: tôi nên đi đường nào? Phía trước là 4-5 ngã. Cô mèo trả lời: này bạn, vấn đề không phải là đi đường nào, mà vấn đề ở chỗ là bạn cần đi đâu, thì lúc đó mới xác định là đi đường nào. Cô bé trả lời: tôi chẳng bận tâm đi đâu, tôi chỉ cần đi ra khỏi chỗ mà tôi đang có cảm giác sợ hãi thôi. Cô mèo trả lời: thế thì cô không cần phải đặt ra vấn đề là đi con đường nào. Chuyện ngụ ngôn chỉ dừng lại tại đó, nhưng mà gợi lên nhiều suy nghĩ lớn. Đi đường nào, đi đến đâu và đi như thế nào? Cô mèo là một loài gia súc, là có thể gợi lên hai ý tưởng về sự đi và điểm đến. Đó là cần xác định được điểm đến ở chỗ nào thì mới bàn đến việc đi. Thứ hai, nếu ta không bận tâm đến điểm đến mà đi chỉ đơn thuần là đi, đi để đốt thời gian, đi để vui, đi để ăn ké, đi theo cách thức mà mình chẳng cần phải bận tâm gì, là chẳng thà chẳng quan tâm đến cái việc đi và con đường đi để làm gì. Nỗi xuống sang của câu chuyện nằm ở chỗ lạc vào xứ sở thần tiên mà cô bé có cảm giác như là mình đang rơi vào một thế giới kinh hoàng nào đó. Thay vì ta chỉ cần trụ lại, sống với xứ sở đó, với niềm vui, với sự đón nhận, thì biết bao nhiêu hạnh phúc có mặt xung quanh. Đằng này cô bé tháo chạy, như thể tìm lấy sự sống trong sự chối lấy các hạnh phúc. Đó là nỗi bất hạnh lớn. Xác định con đường cần phải đi, phải đặt trên nền tảng là đi đến đâu và mục đích điểm đến là cái gì. Phần lớn những người thiếu phương hướng trong cuộc đời đã không xác định được mình cần đến đâu, cho nên chẳng biết phải chọn con đường nào để mà đi. Kết quả là đi lạc lối, đi bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là đi gặp quá nhiều các trở ngại nên không đạt được bất kỳ một nỗ lực xứng đáng nào. Chánh tri kiến trong đạo Phật được xác định như là yếu tố soi đường dẫn lối. Trong kinh Trung Bộ, nhiều lần Đức Phật xác định cũng giống như mặt trời ló dạng vào buổi sáng, lập tức chim ríu hót, cây cảnh xanh tươi, con người ra đồng và đến công sở, một ngày mới được bắt đầu, các công việc theo đó có một tiến triển, và nơi nào có ánh mặt trời mọc, nơi đó có tất cả các việc có giá trị. Tương tự, tức là kết luận, nơi nào có chánh tri kiến đi đầu, nơi đó có thành tựu lớn, có hạnh phúc lớn và có giá trị lớn. Phần lớn chúng ta không đi bằng chánh tri kiến, mà đi bằng thói quen, đi bằng nỗi đam mê, đi bằng những cái sở thích nhất thời. Chánh tri kiến giúp cho chúng ta xác định rõ ta nên đi với lý tưởng nào, từ đó phương trời cao rộng nó sẽ có thể mở ra đón chào ta một cách rất là xứng đáng. Còn không xác định được yếu tố chánh tri kiến thì càng đi đó, nó càng rơi vào tình trạng là đi lòng vòng, đi càng nhiều, đi càng nhanh, đi càng hối hả, thì tính lòng vòng đó được tái lập đi lặp lại nhiều lần, rút cuộc rồi ta chẳng đi tới đâu. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dùng khái niệm tà đạo để phân tích đánh giá về chủ nghĩa hành thức. Nhận diện Đức Phật qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vốn là kết quả tất yếu của một quá trình tu giác ngộ. Nhưng các vẻ đẹp tướng tốt đó không phải chỉ có Đức Phật là độc có, mà rất nhiều người, trong đó có những hàng chuyển lên Thánh Vương, có thể đạt được 80-90%. Ngộ nhận giữa hai hình thức tương đồng dẫn đến việc ngộ nhận hai nội dung khác nhau trong hai thức tương đồng đó là một, dẫn đến nhiều hậu quả là khi gặp Đức Phật sống, Bồ Tát sống, A-la-hán sống, Thánh Tăng sống, chúng ta đánh giá một cách rất tầm thường, đánh mất cơ hội để học được những giá trị, những hạnh phúc mà rất cần thiết cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên là phát huy yếu tố chánh kiến là nền tảng quan trọng nhất để chúng ta xác định được đích đến và con đường đi. Cô bé Elias đã bỏ lỡ cơ hội trở thành một người hạnh phúc vì nghĩ rằng xứ sở thần tiên là nơi mà cô ấy không có nhu cầu. Cái tầm nhìn của cô bé nó quá nhỏ, quá hẹp, đang khi cái không gian tâm linh, thực phẩm hạnh phúc nó quá lớn đi, vượt ra khỏi cái kỳ vọng, và nó chưa từng là cái nỗi khao khát của cô, cho nên có tiếp xúc với, sống chung với, nhưng mà cảm thấy xa lạ và muốn chối bỏ. Trong truyện Việt Nam, thằng Bồm có cái quạt mo, khi được các phú ông đổi, nào là ba bò, chín châu, rồi gỗ lim, nhà cao, cửa rộng, Bồm đều chối từ, không phải vì Bồm khiêm tốn, mà vì Bồm không thấy được cái giá trị của những giao quán mang tính nâng đỡ và trợ giúp. Bồm bị kẹt vào cái sự thỏa mãn hay nói khác hơn là sức ghi của nghiệp, mặc cảm, tự ti, cho nên không phát huy được những tiềm năng đổi mới, làm mới, để từ đó nó có một cuộc đời hạnh phúc hơn, cao rộng hơn. Cho mâm xôi, bồm cười, bởi vì biệt nghiệp của bồm là ăn xôi, chè, qua ngày, đoạn tán, hết. Gã Cùng Tử trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là một trong những ví dụ điển hình về một lối sống không tin vào năng lực của bản thân, không tin rằng là mình có thể có tiềm năng để làm mới đời sống, để có một đời sống hạnh phúc hơn. Và lối suy nghĩ đó, niềm tin cùng bằng đó sẽ đẩy chúng ta vào sự chấp nhận số phận đã an bài, và kể từ đó con đường phía trước rộng mở đón chào là trở nên là vắng vì không có người đi, bởi phần lớn khách bộ hành là những người không có phương hướng. Làm mới cuộc đời phải xác định từ phương hướng, mà theo đạo Phật phương hướng quan trọng nhất phải do chánh tri kiến, tức là không tin có số phận an bài, không tin số phận mình đã được sắp xếp và mình có thể làm được tất cả bằng quy luật của nhân quả, bằng nỗ lực tinh tiến và bằng tấm lòng, bằng sự kiên trì vượt qua các gian khó. Hai, nỗ lực thêm nhiều lần trước khi nghĩ đến sự bỏ cuộc. Một câu chuyện nói về mùa thi như là một trong những kích thích giúp cho giới sinh viên và học sinh đó không chán nản trước thân phận hẩm hiu và trước kết quả rất là buồn chán, đó là rớt các kỳ thi đại học, cao đẳng hay là thi chuyển cấp. Tháng 6, tháng 7 hàng năm tại Việt Nam, số lượng các sinh viên và học sinh đó, nở những nụ cười khi mở ra cho mình một tương lai tươi sáng đó, chỉ khoảng chừng 1/100 đó. Đa khi số lớn còn lại đó là không có được cơ hội đó. Đó là một nỗi đau, không phải vì các thế hệ học sinh và sinh viên đó không có đủ năng lực để đậu, mà vì cái quy luật loại trừ và chọi trong tỷ lệ thi ở Việt Nam là quá khắt khe. Do trường lớp chúng ta quá ít, không đủ quy mô để đón nhận hết tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Nước ngoài hầu như là không có thi chuyển cấp, cũng không có luyện thi đại học, ta dựa trên thành quả điểm thi của cấp dưới và người ta tuyển thẳng lên trên các cấp nói tiếp. Nhờ đó hàng năm họ có thể tiết kiệm được rất nhiều cái khoản ngân sách đầu tư cho giáo dục, như là những nước nghèo và những nước đang phát triển bao gồm Việt Nam. Một con học sinh vừa rớt đại học nghĩ đến cái chết, ra đến một cái cầu, đứng trên cầu nhảy xuống con sông, chẳng may vào nước, vào mùa nước không được sâu, cho nên cậu ta muốn chết mà chết không được. Cuối cùng được mọi người ở xung quanh đưa vào trong bờ, cậu ta than vãn với ông trời rằng: tại sao ông trời không có mắt, không để cho tôi chết cho rồi, mà để cho tôi phải sống để chịu đựng cái nỗi khổ niềm đau của một kẻ thất bại. Đa khi năng lực của tôi là dư sức để đội, nhưng mà tôi đã không nắm được cơ hội đó trong tập ta. Một vị thiện thần xuất hiện hỏi cậu học sinh: lý do gì mà con muốn chết? Cậu xin trả lời: vì con không chấp nhận được sự thất bại. Thiện thần tiếp tục hỏi: năm nay con bao nhiêu tuổi? Cậu xin trả lời: con vừa tròn 18. Thiện thần nghĩ: thế này, về sau khi có cảm giác muốn chết nổi dậy trong đầu đó, thì con hãy nghĩ rằng là con có thể sống một cái cuộc đời thêm vài chục năm, và theo con á, con có thể sống được bao nhiêu năm? Chàng học sinh trả lời: con sống tối thiểu là 60 tuổi. Thiện thần đề nghị: bây giờ con hãy làm bài toán lấy 6 trừ đi 18 thì con còn lại bao nhiêu? Chàng học sinh trả lời 32 năm. Vị thiên thần nói như vậy, từ lúc mà 18 tuổi cho đến lúc 60 là khoảng thời gian tối thiểu mà ta cần sống. Khi đối diện trước những thất bại tương tự như là rớt đại học, hay là gãy đổ sự nghiệp, hay là phải tay trắng, thì con hãy nỗ lực thêm nhiều lần nữa cho đến lần thứ 38. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa đạt được sự thành công thì nghĩ đến cái chết vẫn chưa muộn. Lời thoại đó thì rõ ràng nó không phải là một tình huống có thật, bởi vì thiện thần đâu phải là con người, và thượng đế chưa từng có thật, cho nên làm sao lắng nghe được những lời than vãn của những người có niềm tin vào nhất thần. Nhưng nội dung của lời đối thoại là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Phần lớn nhiều người không muốn nỗ lực làm mới cuộc đời của mình á, vì nghĩ rằng là mình không có được năng lực đó. Làm mới đó là một năng lực, và để cái tiến trình làm mới đó được thành công á, thì năng lực này nó phải đi kèm theo sự tinh tấn và bền bỉ, không phải nỗ lực một lần mà thành công. Có nhiều người thi vài chục lần vẫn rớt, nhưng khi họ giữ được cái niềm tin rằng là tôi sẽ là một trong những người thành công, dù là thành công muộn, cơ hội sẽ có thể xuất hiện với người ấy thêm một lần nữa. Đầu tháng 6 2012, báo chí ở Trung Quốc phỏng vấn một chàng trung niên ở tuổi 43 đăng ký thi đại học. Cậu ta trả lời: trong 24 năm vừa qua tôi đều là người bị rớt, mà điểm rớt của tôi đó chỉ thua với cái điểm sàn của mỗi năm trung bình là từ 2 cho đến 3 điểm thôi, và năm nay tôi đi quyết tâm lớn làm thế nào để đậu. Kết quả là kỳ thi năm 2012 anh đã đậu vào một trường đại học có danh giá tại Trung Quốc. 24 lần rớt mà không bỏ chí, vẫn tiếp tục học ở cái tuổi mà đáng bằng cha và chú, các người bạn ngồi cùng lớp, ngồi cùng trường thi của mình. Đó là một điều rất đáng khích lệ. Những sự thành công do bền bỉ, không bỏ cuộc để chừng như thế không phải là hiếm hoi trong cuộc đời. Có điều là chúng ta không may mắn để đọc được những tấm gương làm mới đó, làm lại đó. Và mỗi lần ta bị thất bại, ta cứ nêu ra một cái hy vọng rằng thôi, con đường tiến thân của tôi không nhất thiết phải là thi vào đại học, tôi có thể chọn một con đường khác. Kết quả là đi vào một con đường mà tính sở trường và chuyên môn không có, cho nên lại bắt đầu bằng con zero. Sự vất vả, tốn thời gian, công sức sẽ làm cho những người như thế gần như là không có được một hướng đi đúng. Ngày một tây tháng 6 năm 2012, một cặp vợ chồng tuổi 40 hoài dẫn với đứa con 16 tuổi đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Đôi vợ chồng rất buồn khổ khi đứa con đang ở trình độ học tiên tiến của một trường là chuyên đã bỏ học nói chừng, chẳng phải vì lý do hút sách, cũng chẳng phải vì lý do cờ bạc nhậu nhẹt, mà chỉ vì lý do rất đơn giản, cậu ấy nghĩ rằng đó mình có thể trở thành những nhà thiên tài như là Bill Gates, Zuckerberg và những nhân vật đại gia tỷ phú của Hoa Kỳ và trên hành tinh. Số là trong thời gian mùa hè đó, cậu ta đã đọc được khoảng 10 quyển sách học làm người, nói về những cái tấm gương thành đạt cao và vĩ đại của nhân vật toàn cầu. Cậu ta mới liền nghĩ rằng là mình sẽ có thể trở thành một trong những người như thế, và đã quyết định từ bỏ con đường học vấn vì nghĩ rằng là trình độ chuyên môn của các giảng viên giảng dạy ở các lớp mà mình đã học á, chưa chắc đã hơn được mình, và học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến sự thành công. rồi trao đổi với cậu bé trong vòng 30 phút. Rõ ràng là kiến thức của cậu bé là đi trước các bạn đồng lứa tuổi. Cậu có một nguyện vọng lớn là chứng minh mình không cần phải qua trường lớp bài bản như bao nhiêu người khác mà vẫn có thể thành công. Nhưng cậu ta bị ngộ nhận ở chỗ đó, cậu không có được các năng lực thiên tài, nhưng lại ngộ nhận rằng mình là một thiên tài. Lối suy nghĩ thiếu nền tảng đó đã đẩy rất nhiều các chàng trai và cô gái vào một con đường tự biện hộ cho việc cần phải nỗ lực đi trên những bước chân mà lẽ ra mình bắt buộc phải làm chứ không có một sự lựa chọn khác. Bill Gates bỏ đại học không phải vì ông ấy dở, mà vì ông ấy có những cái tiềm năng đặc biệt, mà để cái việc mà phát huy tiềm năng đặc biệt đó chậm trễ thêm một giai đoạn nào nữa chưa chắc nó đã phát huy được. Sau khi bỏ đại học, Bill Gates đã đầu tư vào Microsoft Office và biến Microsoft Office trở thành là cái công ty kỹ thuật số lớn nhất nhì hành tinh. Và nỗ lực đó với thiên tài đặc biệt đó đã làm cho Bill Gates trở thành là tỷ phú đứng nhất nhì thế giới. Nếu không tính tổng số tiền mà Bill Gates đầu tư vào quỹ từ thiện lớn nhất trên hành tinh mang tên hai vợ chồng Melinda và Gates, có lẽ Bill Gates là người giàu nhất hành tinh trong suốt 15 năm qua. Zuckerberg, người lãnh đạo và sáng lập ra trang mạng xã hội Facebook có số lượng người sử dụng vài tỷ, cũng bỏ đại học, nhưng mà anh là một người thiên tài về lĩnh vực biết khai thác trang mạng xã hội để làm giàu, để làm lớn mạnh cái tầm ảnh hưởng của mình và biến mình trở thành tỷ phú trẻ ở tuổi 28. Chứ tôi hỏi cậu bé, con có được những thiên bẩm như là những nhân vật mà con nghĩ rằng con là chính họ trong một tương lai hay không? Cậu bé nói, có thể chứ. Chứ tôi hỏi tiếp, vậy con hãy chứng minh một vài cái thiên phẩm đặc biệt mà con có. Cậu ta trả lời, có nhất thiết phải nói cho thầy nghe hay không? Chứ tôi hỏi nói, dĩ nhiên là con không nhất thiết phải nói, vì nó là những dự án ở trong đầu con. Nhưng mà con hãy cho thầy biết, trong 2 năm mà con bỏ học đó, con đã làm được 1/1 tỷ của Bill Gates và Zuckerberg chưa? Cậu ta ngồi lặng thinh, không có một công trình gì trong tay, không có một cái thành quả gì gọi là có thể mang lại lợi lạc cho mình, vẫn tiếp tục ăn bám vào đồng lương ít ỏi của cha mẹ, vẫn phải nương tựa vào sự giúp đỡ của những người thân, tối ngày la cà cái quán cà phê, đọc những sách học làm người của nhân vật nổi tiếng và sử dụng lại cái nguồn kiến thức của các nhân vật học làm người đó để lấy lem với thiên hạ thôi. Chứ tôi đã dùng những câu tôi nói là hơi nặng để làm cho cậu bé phải thức tỉnh. Điều mà con vừa chia sẻ với thầy trong vòng 30 phút bằng những câu danh ngôn rất hay và có phải người lớn nào cũng nhớ được và trích dẫn được trong những tình huống đối thoại, chỉ là đàm giải nói theo thuật ngữ Phật học của người khác. Con nhai lại đàm của những bậc thiên tài, của các khoa học gia, của các triết gia vĩ đại, và nuốt lại những chất đàm không cần thiết đó và xem nó là cái chất bổ cho mình. Kết quả là con chỉ sống trên kiến thức của người khác, mà việc đó chẳng mấy khó khăn, chỉ cần có một bộ nhớ tương đối tốt và học những câu danh ngôn đó như là học ngoại ngữ dở lòng, trong vòng 10 ngày là có thể đàm thoại triết lý không thua kém gì những nhân vật có bá mặt. Để thuyết phục được cậu bé, chúng tôi đã đưa ra một ví dụ. Một dược sĩ phải mất đến 5-7 năm ngồi ở ghế nhà trường đại học, mà khi còn là sinh viên đó thì cô hoặc cậu dược sĩ phải là dạng giỏi trở lên mới thi đậu vào trường y. Có được tấm bằng dược sĩ trong tay người dược sĩ nam hoặc nữ này sẽ có thể kiểm định được to thuốc của bác sĩ xem là liều và phương pháp điều trị có đúng hay chưa, có thể chỉnh bác sĩ và làm cho các bác sĩ phải thuyết phục. Và kiến thức dược rất quan trọng và cần thiết, và điều này được áp dụng trong phần lớn các bệnh viện trên toàn cầu vì an toàn tính mạng của các bệnh nhân. Người bán thuốc ở tại Việt Nam chẳng cần trải qua một trường lớp của dược sĩ, chẳng cần có một bằng cấp gì, thậm chí chỉ là lớp 2, lớp 3, nếu có được bộ nhớ nho nhỏ, chỉ cần lắng nghe, ghi chép và học thuộc lòng paracetamol trị giảm đau và những loại thuốc tương tự có những chức năng điều trị bệnh A, bệnh B, bệnh C, có thể làm liều và bán thuốc cho tất cả các bệnh nhân đến mua thuốc với nhu cầu điều trị bệnh của mình hay là người thân. Ta không thể nói trong tình huống này những người lớp 2, lớp 3 được thuê bán thuốc ở tại các tiệm thuốc Việt Nam thiếu trách nhiệm đó là ngang bằng với các dược sĩ đỗ đạt có học đến đây đến chốn được. Cái việc mà ta học thuộc là cái công thức của người là quá dễ đi, ai cũng có thể làm. Nhưng để phân tích về cái tác hại của dược, thế nào là chống chỉ định, sử dụng thuốc đó trong bao nhiêu, các thuốc này nó chống chế lẫn nhau thì uống dẫn đến những cái phản ứng phụ, những người bán thuốc do được thuê tại Việt Nam là chẳng hề biết, và họ đang làm công việc rất liều mạng. Về nhân quả, tuổi thọ và sức sống, họ phải chịu lấy rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng về sau này. Cho nên ai là dược sĩ có bằng, đừng lên liều mạng giao bằng mình cho những người không có trình độ chuyên môn chỉ vì lợi ích đồng tiền thôi. Luật pháp Việt Nam nó còn lỏng lẻo, chưa siết chặt và chưa quản lý tốt về phương diện đó. Nhưng ở nước ngoài đó, chuyện đó là chuyện khó có thể qua mặt được các cơ quan có chức năng. Cậu bé nghe mà cậu thấy hơi bị sốc. Những kiến thức mà cậu ta học được từ những sách học làm người, từ những sách danh ngôn, bây giờ được xem như là đàm giải, cái lặp lại như một cái máy của người khác đó. Rồi cái sốc đó rất là cần thiết. Bởi vì nếu không sốc như vậy thì hầu như đó, những người tự tin quá mức vào chính mình, đôi khi không có năng lực đặc biệt, không có nỗ lực đúng phương pháp, kết quả là sống trên một thế giới ảo và thất bại khổ đau chắc chắn là chuyện phải diễn ra thôi. Cho nên phải tự nỗ lực làm mới nhiều lần. Trình độ chỉ tiên tiến là cái gì mà nghĩ mình là thiên tài, đó là một sai lầm lớn. Cho nên khi nỗ lực làm mới mình nhiều lần, mình phải thấy cái năng lực thật, để khi ta thất bại thêm một lần nữa, ta vẫn không có cảm thấy xấu hổ, mặc cảm, bỏ cuộc, và nghĩ rằng là đó là con đường và những bước đi cần phải trải qua. Người giỏi, bậc thiên tài chỉ trong vòng một vài tháng là có thể có được cơ ngơi sự nghiệp, còn mình có thể có đến vài năm, thậm chí là vài chục năm, âu cũng là chuyện bình thường thôi. Cho nên để làm mới và để nỗ lực nhiều lần mà có được cái kết quả trong tầm tay, phải xác định được mình đang ở đâu, trình độ gì, tiềm năng ra sao và khai thác phương pháp nào để có thể giúp cho mình được thành công. Chứ đánh đồng một cách liều mạng với những bậc tri thức siêu quần là một sai lầm về nguyên tắc, mà hậu quả sẽ phải gánh lấy những cái thất bại trước mắt cho bản thân. 3. Làm lại từ đầu. Làm lại cuộc đời đó là phải làm lại từ ngay ban đầu. Sở dĩ chúng ta thất bại, không hạnh phúc, không thành công, không nắm được những gì ta cần có và xứng đáng để được có trong tầm tay là vì ta làm sai phương pháp ta. Chỉnh sửa những cái mớ rắc rối về những cái sai phương pháp đó lâu và mất nhiều thời gian hơn là làm lại từ khi ban đầu. Lúc đó ta có thể chọn một cái hướng đi mà sự bắt đầu đó nó làm cho mình có cảm giác mới, hấp dẫn, và do vậy ta có một cái khởi sự tốt hơn. Hàng ngày khi lên xe Honda, ta có thói quen là bấm vào cái đề để cho máy nổ và ta chạy. Sau khi về đến nơi và muốn đi một điểm khác, ta phải tiếp tục bấm cái đề để làm mới, để bắt đầu lại. Phần lớn chúng ta ít để ý đến những cái bắt đầu lại đó, và nó là một cái nhu cầu diễn ra hầu như là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây. Cái gì mà lâu dài, nếu thiếu cái nhu cầu làm mới lại từ đầu đó, chúng ta bị bão hòa, chai lì và nghĩ rằng là cái đó tôi đã biết hết rồi, tôi đã từng trải qua rồi, tôi không cần phải ôn lại, tôi không cần phải phấn đấu gì, nó có thể nắm chắc trong tầm tay. Nhưng chưa thực tế, mỗi tình huống diễn ra trong cuộc đời là mỗi cái hoàn toàn khác. Do đó đừng để cho tri thức trở nên bị bão hòa, đừng để cho những nỗ lực đó tạo lên một cái cảm giác là cái này nó hơi quen quen, nó như là mình đã từng biết rồi, nhưng mà biết chưa tới nơi, hiểu chưa thấu đáo. Để làm mới được hạnh phúc, ta phải làm một cách trọn vẹn với tấm lòng, với phương pháp, chứ không thể làm qua loa, sơ sài, chiếu lệ, tàn tạc. Tất cả những nỗ lực đó không thể dẫn đến một sự thành công. Khi đôi vợ chồng trải qua một cuộc hụt hẳn, cái gốc đã tạo ra những cái khoảng cách tâm lý, dù là vô hình, nhưng nó đè nặng lên trên dòng cảm xúc của đôi bên. Cho nên cái sự gần gũi, thân mật, hạnh phúc đó, gần như nó bị dấn lằn và nó mất dần. Do đó phải khởi sự làm mới từ đầu thôi. Làm mới từ đầu giống như thể là hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi bắt đầu yêu nhau say đắm, bắt đầu dành cho nhau thời gian trọn vẹn, hy sinh cho nhau vì cái lợi ích chung, không bên nào lợi dụng bên nào, và cũng không bên nào tự ái khi mà nỗ lực xin lỗi hoặc là làm cho người khác được hạnh phúc hơn. Tất cả những cái nỗ lực làm từ đầu đó, nó như là một cái chất nhựa sống, như là một chất bổ, như là gia vị cho hạnh phúc hôn nhân. Thì phần lớn các cặp vợ chồng khi lục đục với nhau chỉ điều chỉnh lại một cách quá sơ sài, nó chưa được dứt điểm, giống như cỏ mà chưa nhổ tận gốc, nhưng vài cơn mưa trong mùa mưa là nó có thể sống mạnh, sống dài và ảnh hưởng đến mùa màng, và nhiều cái đồng án dành cho các cái gieo trồng cần thiết và có giá trị kinh tế khác. Làm mới lại từ đầu đây không phải là đào sâu vào những cái bế tắc, những cái hụt hẳn, những trở ngại, những khổ đau, mà là phọt mát đó. Phọt mát là một cái khái niệm ở trong vi tính, cho chúng ta một cái cảm nhận là tất cả các rác, các tập tin bị lỗi, các chương trình, các phần mềm không có nhu cầu sử dụng hoặc là chưa cần đến, cần phải được xóa sạch sành xanh, và cái hệ điều hành đó cần phải được nạp lại trên một cái mặt rất là mới. Do đó sự vận hành của máy vi tính sẽ nhanh hơn, người làm việc sẽ có kết quả tốt hơn, và không để cho các chương trình nó chạm với nhau, xung đột nhau, trái ngược nhau bởi vấn đề tác quyền hay không tác quyền, thì lúc đó sự vận hành của máy có thể bị đứng hoặc là tạo ra rất nhiều các lỗi kỹ thuật, mất thời gian, thậm chí mất dữ liệu mà mình đã dày công tốn sức đầu tư. Cho nên làm lại từ đầu ở đây là phọt mát toàn bộ cái máy, đừng tiếc những gì mà mình đã lập trình trên nó, đã đầu tư vào nó, bởi vì tiếc cái đó sẽ dẫn tình trạng là mất nhiều hơn. Mỗi một cái máy tâm thức của con người nó giống như là ổ cứng của một máy vi tính. Mỗi một kiếp sống trôi qua đó, ta đã tạo vào trong ký ức này nó rất nhiều các tập tin. Mỗi tập tin và các nhóm tập tin nó được gắn kết trong một cái nếp nhân trên bộ não với trọng lượng trung bình là 2,5 kg, và trải qua nhiều kiếp sống, nhiều đến độ đó ta không nhớ được sự bắt đầu. Các tập tin về tư duy, về hành động, về nói, việc làm, lối sống, ứng xử, giao tế, tri thức, phong tục, tập quán chưa từng bị mất đi, và nó nằm trong các cái hốc sâu liên hệ đến cái khả năng kiết của bộ não. Và nếu như chúng ta không phọt mép nó đó, chỉ cần một chất xúc tác, sống trong một môi trường có nhiều điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến nỗi khổ niềm đau na ná, tương tự, ha ha, giống giống với những gì mà mình đã từng trải qua trong quá khứ, bao gồm nhiều kiếp về trước, thì ta lại ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Cho nên làm mới trong tình huống này là phọt mép quá khứ, và làm sao cho quá khứ nó trở thành một tờ giấy trắng tròn, trắng trong, không có một vết hằn gì hết. Lúc đó ta tạo một cái hệ điều hành mới trên nền tảng hiện tại, bây giờ và tại đây, lấy chánh niệm làm nền tảng, làm chủ được dòng cảm xúc, các giác quan, đi đứng nằm ngồi vân vân. Lúc đó chúng ta có một con người hoàn toàn mới, một tương lai hoàn toàn mới. Cho nên khép lại quá khứ là cách chúng ta bắt lại từ đầu những nỗ lực mà mình chưa được thành công. Còn bị ám ảnh về quá khứ bởi sự thất bại mà mình đã nỗ lực nhiều lần, ta khó lòng mà quên đi, khó lòng mà vượt qua, khó lòng để hướng tới một tương lai tươi sáng lắm. Áp dụng công thức làm lại từ đầu cho bất kỳ những nỗ lực, dầu là pháp lý, dân sự, xã hội, giáo dục, đạo đức và các cách tu, cần phải làm mới như thế thì mới thành công được. Ngày 7 tây tháng 7 năm 2012 vừa qua, có một thanh niên 27 tuổi đến chùa nhà tư vấn. Cô ta tình cờ gặp được một vị thầy núi 7 năm trước, và vị thầy núi này đó đã dạy cho cậu ta phương pháp an tâm để tìm chân tâm thượng trú, để đánh tịnh minh, và nói cho cô ta một cái câu mà cậu ta bị ám ảnh cho đến bây giờ: nếu con không tìm được chân tâm thường trú để đến tình minh, con sẽ bị điên về sau. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho cậu bé này miên mật ngày và đêm học hết thiền này đến phương pháp công bán khác, đọc ở trên mạng, mua sách vở về đến dài 30 cuốn, thỉnh thoảng đi tư vấn và tham vấn những nơi đã từng giảng dạy thiền. Cậu đã ra thừa chiếu để nhờ ấn chứng, rồi đến thiền viện Chân Như ở Trảng Bàng để theo học. Và cuối cùng cậu ta vẫn không tháo mở được cái ám ảnh rằng là 7 năm mà không thành tựu thì sẽ có thể bị điên suốt đời. Đến chùa và nhờ tư vấn làm thế nào. Chúng tôi yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay con về bỏ hết tất cả những gì con đã từng được nghe, đã từng được tập, đã từng nỗ lực, đã từng học, 3 tháng sau rồi hãy đến đây nhờ tư vấn thêm lần thứ hai. Cậu ta ngạc nhiên, nói con đã tốn công đi xa đến đây mà thầy nói thế thì quầy dốt ra. Như vậy thầy hãy dạy con phương pháp ngồi thiền sao cho đúng, niệm Phật sao cho nó hay, tụng kinh sao cho giỏi. Chúng tôi nói là con khoan bận tâm về những chuyện này. Bây giờ công việc đầu tiên của con là phải xóa sạch sành sanh các dữ liệu mà con làm sai. Ở cái tuổi 20 mà nghe nói chân tâm thường trú thể tính minh mà mê là sai lầm rồi. Rồi ông thầy núi đó đã giảng dạy không đúng người. Các thầy tu, tu từ nhỏ đến lớn lúc là hòa thượng, chưa chắc đã có mấy vị giác ngộ được chân tâm thường trú, sống được với chủ nhân ông. Trong lịch sử nhân loại trải qua nhiều châu lục ở các quốc gia cũng chưa từng có được bao nhiêu người đạt được như thế. Mà con là một người tại gia, đang còn có nhu cầu học, còn có sự nghiệp, đi tu thì không thích, thích chọn người tại gia mà nghĩ đến cái đó là đang ăn vào trong tâm linh của mình một loại thực phẩm tâm linh quá cao mà sức tiêu hóa không đủ, cho nên á là đã bị bội thực. Rất may đó không bị máp, chứ nếu bị máp không biết làm sao, khổ cho mình và khổ cho những người thân. Người ta trả lời: vậy khi con đi đến nhờ các trung tâm thiền ấn chứng cho cái tri thức mà con đạt được, cái điều mà con hiểu biết được, thì phần lớn đều khen cơ mà. Tại vì ta nhìn chưa đúng con thôi, và khen như thế không có gì để đáng mừng. Nếu mà có cái khen đó có thật, và điều đáng mừng đó là có thật đó, thì có lẽ con không bị hoang mang, sợ hãi, lo âu, lo lắng, trầm muộn cho như đã từng diễn ra trong 7 năm vừa qua. Phọt mát lại từ đầu đó thì ai cũng nuối tiếc. nhưng mà không còn cái lựa chọn khác. Nhất là khi ta đi một cái phương pháp sai mà nghĩ rằng là mình có thể đạt được sự giác ngộ đúng trong một thời gian ngắn, tất cả những điều đó chỉ tạo ra thêm áp lực thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Điều chúng tôi đề nghị cậu bé cậu phải làm đó là chọn một loại thể thao thích hợp, đi du lịch một chuyến dài, làm lao động tay chân thật là nhiều để tạm thời quên đi tất cả những cái nỗ lực và nhu cầu theo kiểu tu để ngày mai mình được giác ngộ, tu để ngày hôm sau mình trở thành Phật thành thánh vậy. Hãy bỏ hết những nhu cầu đó đi, đừng tạo áp lực cho việc tu, cứ tu đúng, tu một cách trình tự, thứ lớp, việc giác ngộ đến lúc giống như là trái cây chín mùi, chúng ta có cản lại cũng không thể được. Nó là một tiến trình rất tự nhiên thôi. Và cũng giống như kinh Tăng Chi Đức Phật đã nói, như một bãi biển không có độ sâu thình lình, nó chỉ có độ sâu lài làng, vài chục mét mới có chiều sâu được vài mét, khác hoàn toàn với sông dài chực. Có đường giác ngộ thì Đức Phật kết luận trong bản kinh này cũng như thế, không có sự đốn ngộ mà chỉ có một sự giác ngộ theo trình tự thôi, chuyển các nghiệp tham sân si sạch thành sanh chúng, rồi đến các di mơ rễ má, các cái ảnh tàn dư còn động lại trong tâm thôi, chứ không thể có một đốn ngộ. Nói về ngôn ngữ thì có, về logic suy luận thì để khích lệ, nhưng mà hiện thực tất cả đều phải trải qua các tiến trình giống như nhau, đó là làm lành, lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh, dùng các pháp môn để chuyển hóa các phiền não nghiệp chướng thôi. Đó là con đường mà tất cả chúng ta cần phải đi qua, rũ bỏ tiếc nuối, ta mới có thể mạnh dạn làm lại từ đầu. Và làm từ đầu đó nó sẽ giúp chúng ta chọn một phương pháp đúng hơn và ta có kết quả tốt hơn. Đức Phật Thích Ca đã từng bỏ 6 năm khổ hạnh và ngài phát phát lại phương pháp tâm linh mới một cách không có liếng tiếc. Đang có 50 năm kiều trần như luyến tiếc phương pháp khổ hạnh, và 6 năm mà mình đã dày công tu luyện cho nên đã giả từ Đức Phật về vườn nai, kết quả được cái gì? Họ vẫn tiếp tục là những người phàm. Còn Đức Phật nhờ bỏ bằng phương pháp Phật Pháp 6 năm khổ hạnh đó, 49 ngày thiền định lấy tứ diệu đế làm nền tảng, 12 nhân duyên là phương pháp quán, ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Cho nên những cái sai, cái chưa đúng hoặc là gần đúng, khi Phật mát với thái độ không liên tiếp, ta sẽ có một cái mới hơn, và khi đi con đường mới hơn này, kết quả đạt được sẽ chóng hơn. 4. Hồi ký tâm Siddha, đó là tựa đề quyển sách mà chúng tôi muốn dẫn chúng ra đây để chia sẻ cái cách làm lại cuộc đời của một nhân vật đã từng trải qua nhiều lần cái chết, chết không xong, sống không nổi, nhưng khi làm mới, cô ấy đã trở thành là điểm hồng tâm của nhiều tấm gương làm lại cuộc đời khác. Từ thuở lên 10, Trương Thị Hồng Tâm đã bị lạm dụng tình dục bởi những người lớn, trong đó có người thân. Do sự bất cẩn và thiếu cái tấm lòng và tình thương của cha nhà mẹ ruột mình, mấy năm sau đó ở tuổi 14, chị đã trở thành gái giang hồ và gái gọi hạng sang, làm giàu và sống xa hoa trên cái con đường đó vì có chút nhan sắc. Mấy năm sau bắt đầu khi nhan sắc tàn phai, từ một gái gọi cao cấp đã trở thành là gái ăn xương, nằm đường, nằm vả, và bị nghiện ma túy nặng, xích nữa là làm bạn với HIV và SIDA rồi. May mắn tiếp xúc với những tình viên trẻ của những câu lạc bộ làm mới cuộc đời, thoát ra khỏi SIDA và HIV. Chị Tâm đã may mắn mạnh dạn rũ bỏ được cái nghiệp xì kê ma túy bằng việc tự cai nghiện. Sau khi dứt được cơn nghiện, chị ấy đã thành công và nỗ lực dứt cái con đường lầm lỡ là gái bán hoa. Cái đó nó đòi hỏi đến nhiều cái nỗ lực rất là cam go, từ thói quen mà nó trở thành như một cơn nghiện. Giống như mình ăn cơm, ăn một thực phẩm nào ngon sợ có sở thích rồi đó, thì khi đến cái địa điểm du lịch đó, tự động nó buộc chúng ta phải đi đến cái tiệm đó, cái quán đó để chọn lấy cái món đó mà ăn thôi. Người bị nghiện dục thì cũng như thế, thiếu là chịu không nổi. Và là một người bán hoa, một ngày cô ấy đã phải trải nghiệm cái nghiện tình dục này 10 lần, 20 lần là chuyện thường. Bây giờ phải ngừng hẳn để làm mới cuộc đời là một cách đấu sắc lớn. Cô ta phải vật vã với bản thân mình, đánh lộn với những cái thói quen xấu, rồi bị chúng gọi là làm cho mình vật vờ, khổ đau, thiếu thốn, mệt mỏi. Cô ta cũng đã nỗ lực, cuối cùng đã vượt qua và bây giờ trở thành là một trong những tình nguyện viên kêu gọi các cái làng chơi bỏ đời sống ăn sương, kêu gọi những người bị nhiễm HIV và SIDA đó không nên là nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là kết thúc. Chị Tâm đã trở thành một bài học rất gương mẫu cho những con người bị lầm đường, lạc lối, có chỗ để so sánh mà quay về. Hiện tại thì chị làm mẹ nuôi của 4 cháu nhỏ, trong đó có một cháu bị nhiễm HIV. Và ngày 15 tháng 3 2012, chị ra mắt sách tác phẩm hồi ký Tâm SIDA Vượt Lên Cái Chết, đón nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều bạn đọc. Do đó nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã mua ủng hộ cho chị ngay cái ngày khai trương 1.000 quyển sách. Và cũng ngay ngày đó đó, chị đã đón nhận được rất nhiều cái ủng hộ từ thiện để chị có thể chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh lầm đường lạc lối như mình đã từng trải qua. Chị gắn kết với những cái trung tâm vận động con người từ bỏ những sự lỡ làng trong quá khứ. Và tấm gương mẫu đó đó, nó chỉ là một bài học có thật. Chị mới ở tuổi 40 hoàng ta, và ai cũng có thể tiếp xúc được, giao lưu được, tìm hiểu được, học hỏi được. Mạnh dạn phơi bày cái quá khứ đen tối của mình, đó là một bản lĩnh, đó là một lối sống có văn hóa. Và lấy cái quá khứ đen tối của mình ra làm bài học cho những người khác, nương theo đó mà làm mất cuộc đời, lại là cái tâm niệm của một vị Bồ Tát, có giá trị giáo dục rất là lớn. Kể những câu chuyện chung chung, những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện văn học, là lúc đó nó có một sức tác động nhất định thôi, nó không bằng những câu chuyện có thật, những con người thật, nhất là lấy chính mình. Mà trong quá khứ hầu như khi đề cập đến, ai cũng phải lắc đầu, ai cũng phải chán chê, ai cũng phải phỉ nhổ. Bây giờ phải khởi lên một cái tâm niệm đáng ngưỡng vọng, vì cái tấm gương, vì lối sống tích cực, vì cái tấm lòng vị tha, vì trái tim tử tế. Vượt lên chính mình trong tình huống này đó không phải là một cái gì đó quá khó khăn như một số người đã lầm nhận. Có đi là có tế, có làm là có thành công, có tìm đó thì trước sau gì cũng gặp, có hướng về phần thế dương chúng ta sẽ quên được bóng tối thôi. Tất cả cái đó nó là cái quy luật mà buộc chúng ta phải trải qua thôi. Thứ hai, khi mình nỗ lực làm lại cuộc đời đó thì những cái tập nghiệp cũ đó nó sẽ trở thành là mối đe dọa và nỗi ám ảnh lớn. Các hạt giống mà chúng ta mới gieo vào đó, nó có một sức quá yếu đi, quá ít, do đó chúng sẽ phải loại trừ với nhau trong một cuộc chiến không thương tiếc. Cái nào mạnh cái đó thắng, cái nào yếu cái đó phải bị ngã quỵ thôi. Và theo quy luật loại trừ của các nghiệp đối lập theo tinh thần Phật dạy, ta cần phải gieo vào trong đời sống mới một cái khoản năng lượng tương đương hoặc lớn hơn các năng lượng xấu, các hành động xấu, các tập nghiệp xấu đã từng có trong quá khứ. Theo quy luật loại trừ, các nghiệp thiện, tư duy thiện, lời nói thiện, việc làm thiện và thói quen thiện này sẽ dần dà thay thế vị trí. Đến một lúc nào đó đó, Thiện trở thành là sự khống chế, sự làm chủ và chỉ đạo đời sống của chúng ta. Lúc đó chúng ta tạm tin rằng là mình đã bắt đầu thành công ở 50% của đoạn đường làm mới này. Còn 50 đoạn đường còn lại là phải phát huy cái tích cực. Giống như máy vi tính sau khi format, ta phải nạp vào hệ điều hành mới, các chương trình mới, và sử dụng các chương trình đó với các tập tin dữ liệu hoàn toàn đúng, có giá trị cho mục đích mà mình đang đầu tư vào. Chỉ vì mục đích đó là mục đích tốt mà, thì chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Chuyện đó không mấy khó khăn lắm, chỉ đòi hỏi sự quyết tâm là thôi. Năm lần đến trung tâm trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm tỉnh Bến Tre chia sẻ năm pháp thoại, và mà chia sẻ năm pháp thoại tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân gắn liền với đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và những tội hình sự. Chúng tôi có được cái cơ hội quý, đó là tiếp xúc được với thế giới giang hồ, dân anh chị. Sau cái phần giao lưu thì thường họ chia sẻ rằng là khi bị tuyên án 20 năm tù trở lên và chung thân đó, thì phần lớn đã không tin rằng cuộc đời của họ đó là cái dấu chấm cuối cùng. Có một số người đã chọn con đường tự tử để khỏi phải trải qua cái thời gian quá dài vì nỗi khổ niềm đau. Có người đó thì tự tử hụt là bị phạt nặng hơn, bị tăng thêm án. Có người không muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng và cái hậu quả xấu đeo bám mình 20 năm cho đến là tù chung thân, đã chọn con đường đào tẩu. Khi bị bắt lại, vừa bị trừng phạt mà vừa tăng thêm án, cơ hội được ăn xá gần như là mịt mờ. Lúc đó đó, nhiều người chán chê và nghĩ rằng là cuộc đời của mình là hết rồi, cho nên họ nghĩ không cần phải nỗ lực nữa, có nỗ lực cũng bằng thừa, có làm tốt có ăn thừa nhận đâu, có làm mới đó thì cũng chừng lắm là một tù nhân, một kẻ tội phạm, bị người đánh, bị người chửi, bị giới giang hồ ở trong phân trại hoặc là cùng cái buồng giam hành hạ mình. Quả số nhãn tiền đó nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nhưng khi nghe và tâm đắc được một vài câu Phật ngôn trong những buổi giảng, nhiều anh chị đã xúc động rơi nước mắt, nghĩ rằng là cuộc đời của mình từ đây đã có chỗ bám vào rồi, giống như mình có một chiếc phao mới, đó là niềm tin đổi mới. Các bài thuyết giảng của chúng tôi tại các trung tâm và những trại giam phần lớn là những bài ca hoặc là những đề tài làm mới cuộc đời, chuyển đổi thói quen, đứng dậy tiếp tục đi, hay là những cái khích lệ mà nó làm cho họ có cảm giác rằng là kể từ cái ngày mà tiếp nhận được lời Phật dạy qua những bài giảng á, họ là một con người chưa từng có cái quá khứ xấu đó, chưa từng bị dằn vặt bởi những lương tâm do làm những tội lỗi và dẫm đạp lên nỗi khổ niềm đau của người khác. Cái nhận thức đó là một cái nhu cầu rất cần thiết, và nếu không có nó thì ta không có thể làm mới được cuộc đời. Trong đạo Phật đó, cái nhu cầu này được diễn ra bằng 3 bước. A, phát lồ. Phát lồ là nói một cách chân thành, có trình tự, đi thẳng vào mấu chốt của những tội liên hệ đến luật và những lỗi liên hệ đến quan hệ dân sự trước những người có uy đức hơn, một tập thể tối thiểu là 4 người. Ở những dạng đơn giản, phát lồ sám hối chỉ có thể thực hiện trực tiếp với cái người mà mình đã từng tạo lỗi làm cho người đó bị khổ đau vân vân. Chỉ cần tiếp nhận được cái sự thứ lỗi bỏ qua người đó thì những cái lỗi dân sự này được xem là kết thúc, để từ đó hai bên không còn vấn đề với nhau nữa. Những nỗi đau hiềm hận quan trái bút mắt được kết thúc. Còn đối với những tội thuộc về luật thì việc phát lộ sám hối chỉ là một cái bước mở màn chứ không phải là tất cả. Rất nhiều người mới tìm đến với đạo Phật mà trong quá khứ đã từng có một mảng đời sống rất đen tối, cứ nghĩ rằng là mỗi ngày lên trên bàn Phật tụ một thời kinh sám hối hoặc là lễ bái hồng danh 108 lại, hoặc là lương hoàng sám, từ bi tỷ sám, một liên sám pháp địa tạng, hay bất cứ một sám pháp nào mà mình tâm đắc, duy trì một cách đều đặn trong vài năm, toàn bộ tội của mình đã tạo trong quá khứ sẽ được sạch sạch sanh. Chuyện đó là một ngộ nhận lớn. Đáng tiếc, phát lồ sám hối trước Phật để rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi mà mình đã gieo thôi. Và khi cái mặc cảm tội lỗi đã được rũ bỏ đó, thì cái bước thứ hai là chúng ta phải dừng tất cả các việc làm xấu tương tự, không để cho chúng có thêm một điều kiện xảy ra trong tương lai. Luật có thuật ngữ rất hay, chỉ trì, đó lặp lại với tác phạm. Nếu cái vế hai chữ đầu á, giữa nó ta đặt bằng một dấu bằng, chỉ CH y ngắn dấu hỏi bằng vế trì TR y ngắn dấu quyền, được hiểu một cách nôm na là dừng các việc ác là đang giữ giới, đang làm mới được cuộc đời. Trì đây là giữ giới đó, tức là đang gắn kết mình với đời sống đạo đức. Và ai không nắm được, không thực tập được cái động tác chỉ, tức là dừng lại, thì người đó không thể nào làm mới được. Do đó chỉ sám hối đơn thuần mà vẫn tiếp tục làm với dạng này dạng thức khác, thì tội đó vẫn tiếp tục diễn ra, quả xấu của nó đã từng có trong quá khứ là tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống của người tạo tội ở hiện tại và trong tương lai, không thể hết được. Dầu nằm mơ có thấy các thọ tướng và phóng hào quang Bồ Tát đến đời huề, những cái biểu tượng mùi hương thoang thoảng trong phòng vân vân, hoặc ánh sáng kỳ diệu đi nữa, thì tội vẫn còn y nguyên thôi, không hết. Và để hỗ trợ, ta phải nhớ đến cái vế thứ hai, tác bằng vế phạm. Nếu vẫn tiếp tục làm, đó là đang phạm đạo đức, phạm lương tâm, phạm vào những điều mà mình không nên làm, thì làm sao có cái tiến trình chuyển nghiệp cần thiết được. Trong Phật giáo Đại Thừa đó, phương pháp thiền chỉ và quán được triển khai rất rộng và sâu. Kinh Viên Giác ở phẩm số 8, Đức Phật đã trình bày 25 bánh xe thiền quán đặt trên 3 nền tảng: thiền chỉ, thiền quán và thiền na. Thiền chỉ là dừng tất cả nghiệp xấu, bao gồm tư duy xấu và phương pháp sai, để ta làm mới cuộc sống và phát huy tự giác, làm chủ các giác quan, đi đứng nằm ngồi trong oai nghi và chánh hạnh. Thiền quán là sử dụng các đối tượng thiền quán để tâm chúng ta không bị cái ám ảnh quá khứ chi phối tác động. Thì lúc đó đó, ta vận dụng và giữ tâm an trụ trên phương pháp tu, mà theo đó đó, mọi chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bắt đầu nó có mặt như một hiện thực. Và thiền na đó là tiếp tục duy trì trạng thái chân tâm, cái rỗng không, không bị vướng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai và những phạm vi phạm trù đối lập. Đức Phật kết luận trong chương thứ 8 của Kinh Vô Giác: không thực tập thiền chỉ, có nghĩa là dừng và làm chủ các giác quan, thì không thể nào phát huy được thiền quán, gọi là an trụ tâm trong các đối tượng tu, pháp môn tu, hình thức tu cần thiết, và do đó không thể đạt được trạng thái chân tâm vốn là chủ nhân ông mà mình cần hướng về. Bằng ba phương pháp chỉ, quán và thiền na, Đức Phật đã phối hợp, có khi chỉ trước, có khi quán sau, có khi quán trước, có khi sau, có khi là thiền na trước, và phối hợp đổi trình tự của ba phương pháp này, ta có tất cả là 25 bánh xe chuyển hóa khác nhau, có thể giúp cho một con người phàm đó, dần dà rũ được nghiệp phàm, thói quen phàm, và trở thành một con người chân nhân ở mức độ Phật tử và thánh nhân ở mức độ của các vị tu sĩ. Đó là một bước đi rất là cần thiết, là phải làm, phải tu, phải chuyển hóa thôi. C. Chuyển hóa liên hệ đến việc gieo nghiệp thiện mới, tu tập các phương pháp đúng, chứ không chỉ dừng lại ở chỉ và phát lồ. Ở phương diện này thì phần lớn những người đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng chưa phát huy được. Cứ nghĩ là mình sám hối như thế là đã đủ rồi. Điều sám hối này nó khác hoàn toàn với các phương pháp xá tội, thứ tội của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo và Anh giáo. Vì linh mục trở thành là trung gian tiếp nhận cái lời tâm sự giải bày tội lỗi của mình với Thượng Đế. Và khi vị linh mục làm vai trò trung gian đó tiếp nhận thì lúc đó, đó tội được xem là kết thúc, lỗi được xem là hết tác dụng. Trên thực tế, việc giải tỏa tâm lý về tội và lỗi này đó chỉ làm cho người đó cảm thấy là nó nhẹ tấm lòng thôi, nhưng mà nghiệp vẫn còn ở nguyên, thì trong tương lai quả xấu vẫn trổ lên trên người đó. Đang khi đó, phương pháp làm này đó lại tăng cái vai trò trung gian đến mức độ cao nhất, và các vị linh mục đã trở thành là chúa sống ở trên đời sống hiện thực. Và cũng vì phương pháp đó, rất nhiều người đã lợi dụng, lạm dụng, cứ mỗi lần làm tội xong là đi sửa tội, sau đó là tiếp tục làm tội, thậm chí làm tội tinh vi hơn, tốt hơn, và mỗi khi có gì đó là tiếp tục đi xin tội để rửa tội. Do đó xã hội của những con người sống bằng cách rửa tội, bằng cách xin tha tội sẽ không bao giờ có điểm dừng, và sẽ không bao giờ có một sự làm mới đích thực. Sự chuyển nghiệp theo đạo Phật là phải bắt đầu bằng các hành động đối lập thôi. Trước đây đã từng là tư duy tham sân si, bây giờ phải thay đổi bằng tư duy tâm linh, tư duy thiền quán, tư duy chuyển hóa. Trước đây bàn tay này đã từng giết, tàn phá, khủng bố, gây thương tật, thì bây giờ bàn tay này phải xây dựng sự sống, bảo vệ hòa bình. Trước đây đó, lối sống này đó, dẫn đến sự tiêu hoại hạnh phúc bản thân và ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, thì phải lấy cuộc sống này để làm mới lại và chuộc lại tội bằng cách là làm cho người thân được hạnh phúc, làng xóm được bình yên, xã hội đó được thư thái và thế giới được an lạc. Thì tất cả những nỗ lực làm lại cuộc đời đó, đó nó mới có đủ sức để chuyển các nghiệp xấu. Nói tóm lại, làm lại cuộc đời đó là nó phải làm lại từ đầu và hướng đến một con đường đi tế có phương pháp đúng, có tư duy đúng, có hành động đúng, có tâm đúng và có động cơ đúng, thì chúng ta mới có thể làm cho mình trở thành một nhân vật mới, một lối sống mới và có được những hạnh phúc mới. Rất kính mong toàn thể quý Phật tử truyền đạt và chia sẻ những tinh thần Phật dạy qua những điều được trình bày đến với những người đã từng có một quãng đời bất hạnh, có một quá khứ đau buồn, có một hiện tại đen tối, không đánh mất những hy vọng chân thành để hướng mình tới một tương lai tươi sáng, để đó mình có một cái phương trời cao rộng, có từng bước thảnh thơi và có giá trị an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kính chúc tất cả được an lành hạnh phúc.